Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Hà Nội, thứ Năm, ngày 13 tháng 2 năm 2014. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Trước hết, Hồng Hoa sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Đặc sứ Brahimi tham khảo ý kiến Nga, Mỹ về nỗ lực hòa bình Syria. Ngoại trưởng Kerry bắt đầu chuyến công du ba nước Á Châu, Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Indonesia. Bão tuyết lớn hoành hành miền đông nước Mỹ.
Afghanistan trả tự do cho các tù nhân nguy hiểm, làm tăng thêm căng thẳng cho quan hệ giữa nước này với Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ gặp lãnh tụ đối lập Ấn Narendra Modi sau gần một thập niên tẩy chay ông. Việt Nam vẫn giữ im lặng trong ngày đánh dấu chiến tranh biên giới Trung Việt năm 1979. Nguyễn Trung phỏng vấn một chuyên gia về Việt Nam, giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Úc. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần thứ nhì của chương trình, chúng tôi sẽ có một khoa học về đời sống do Hoàn Châu phụ trách, bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải, và sau cùng là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi. Nhưng ngay sau đây là bản tin chi tiết của đài VOA. Afghanistan hôm nay đã thả ra khỏi một nhà giam được canh phòng đặc biệt cẩn thận, một nhóm tù nhân mà Hoa Kỳ mô tả là nguy hiểm. Theo tường thuật của thông tin viên Sharon Bain của VOA tại Trung tâm Tin tức Nam Á ở Islamabad, thì hành động này có phần chắc sẽ làm cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Afghanistan suy sụp thêm nữa. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Các lực lượng Hoa Kỳ mô tả 65 tù nhân được thả khỏi nhà giam Bagram là những người nguy hiểm, đã từng giết hại đàn ông, phụ nữ và trẻ em Afghanistan cũng như các binh sĩ của Liên minh quốc tế. Trong một thông cáo với những lời lẽ cứng rắn, Bộ Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Afghanistan nói rằng cả binh sĩ Mỹ lẫn binh sĩ Afghanistan đã lấy sinh mạng của mình ra để bảo vệ cho sự an toàn của người dân Afghanistan. Họ yêu cầu chính phủ ở Kabul xem xét tới những hậu quả có thể gây chết người của việc trả tự do cho các tù nhân này. Tuy nhiên, ông Abdul Basir Aziz, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng trưởng lý Afghanistan, đã lên tiếng bênh vực cho quyết định của chính phủ. Ông Aziz nói rằng không có một ai ở bên trong hay ở bên ngoài Afghanistan có quyền chỉ dẫn cho vị Tổng trưởng lý của Afghanistan về luật pháp của nước mình. Ông nói thêm rằng dựa trên các quy định của luật pháp thì những người này không phạm tội gì và do đó chính phủ có bổn phận phải trả tự do cho họ. Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết phía Mỹ đã cung cấp những bằng chứng xác thực hoặc những đầu mối điều tra vững chắc về những tù nhân này cho Văn phòng Tổng trưởng lý Afghanistan. Họ nói thêm rằng những người được thả trước đây đã quay lại cầm súng chiến đấu bên cạnh phe nổi dậy. Afghanistan lấy lại quyền kiểm soát nhà giam Bagram từ tay các lực lượng Mỹ hồi năm ngoái, trong lúc các lực lượng quốc tế bắt đầu chuẩn bị cho việc triệt thoái ra khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Nhà giam này đã được đổi tên thành nhà giam Bagram. Việc thả các tù nhân có phần chắc sẽ làm gia tăng sự căng thẳng cho mối quan hệ vốn đã có nhiều khó khăn giữa Washington với chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai. Ông Karzai trong vài năm qua đã nhiều lần đưa ra những phát biểu để công khai chỉ trích Hoa Kỳ. Và gần đây nhất, ông đã từ chối không chịu ký kết với Washington một hiệp định an ninh vô cùng quan trọng cho sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014. Một nhà luật học ở Kabul, ông Wadia Safi, đã lên tiếng chỉ trích việc thả tù ngày hôm nay.
Họ nên được xét xử thông qua những thủ tục pháp lý thông thường.
Theo các lực lượng Mỹ, thì trong số các tù nhân được thả, có hơn 20 người dính líu tới những hoạt động sản xuất bom tự chế, là một loại vũ khí gây nhiều chết chóc nhất ở Afghanistan.
Thưa quý vị, đặc sứ quốc tế Lakhdar Brahimi hôm nay thảo luận với các giới chức Nga và Mỹ về cách thức thúc đẩy cuộc hòa đàm Syria, trong lúc các nhân vật tranh đấu cho biết có mấy mươi người bị thiệt mạng ở thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Ông Brahimi, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Liên đoàn Ả Rập, đã đưa chính phủ và phe chống đối Syria tới bản thương thuyết trong tuần này, nhưng tiến trình cho tới nay chưa đạt được thành quả nào đáng kể. Cuộc thảo luận ngày hôm nay giữa ông với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov và Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman là cuộc thảo luận mới nhất trong một loạt các cuộc họp với hai nước đã dẫn đầu nỗ lực để tổ chức hội nghị hòa bình. Trong khi đó, Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại London, ngày hôm nay cho biết những vụ không kích của chính phủ hôm thứ Tư đã giết chết ít nhất 51 người tại Aleppo. Mặt khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga đang trình bày hai dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Syria. Ông Lavrov nói với báo giới ở Moscow ngày hôm nay rằng nghị quyết thứ nhất có mục đích tăng cường hoạt động cứu trợ và nghị quyết thứ nhì có liên quan tới việc chống lại các hoạt động khủng bố, là điều mà chính phủ Syria đã nhấn mạnh nhiều lần tại hội nghị hòa bình. Nga đã bác bỏ một dự thảo nghị quyết về công tác cứu trợ do các nước Tây Phương và Ả Rập soạn thảo. Họ nói rằng nghị quyết đó có tính chất một chiều, chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và họ sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn nghị quyết đó.
Thưa quý vị, cũng có liên quan tới Syria, Tòa Bạch Ốc đã mạnh mẽ bênh vực cho Tổng thống Barack Obama trước những lời chỉ trích của một thượng nghị sĩ nổi tiếng của phe Cộng Hòa, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ không thực hiện lời hứa là sẽ ngăn chặn những hành vi tàn ác trên quy mô lớn, kể cả những vụ sát hại ở Syria. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Dan Robinson của đài chúng tôi gửi về từ Tòa Bạch Ốc.
Thượng nghị sĩ John McCain, đối thủ của ông Obama trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, lâu nay vẫn thường chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Obama, đặc biệt là phản ứng của Washington đối với vụ đổ máu ở Syria. Ông McCain đã tăng mạnh sự chỉ trích khi ông phát biểu ngày hôm qua tại Thượng viện. Ông nhắc lại một chỉ thị của tổng thống năm 2011, trong đó ông Obama khẳng định việc ngăn chặn hành vi tàn ác quy mô lớn là quyền lợi an ninh quốc gia cốt lõi và trách nhiệm đạo đức cốt lõi của nước Mỹ. Ông McCain trích dẫn bài diễn văn của ông Obama tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi năm ngoái, khi cả thế giới căm phẫn trước tin nói rằng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học để giết hại thường dân.
Where is the President Obama, who has spoken so movingly of the moral responsibilities?
Tổng thống Obama từng phát biểu một cách hùng hồn về trách nhiệm đạo đức mà các đại cường phải gánh vác. Ông ấy bây giờ đang ở đâu? Tổng thống Obama từng nói rằng ông không chấp nhận việc những kẻ độc tài tàn bạo có thể giết hại dân chúng mà không bị trừng phạt, trong lúc quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới khoanh tay đứng nhìn. Ông ấy bây giờ đang ở đâu? Đâu là sự thừa nhận rằng điều mà ông nói là cái logic lạnh lùng của những ngôi mộ tập thể đang ở đó, ngay ở trước mắt chúng ta, ở Syria ngày hôm nay?
Ông Obama đã nhiều lần trình bày quan điểm là Hoa Kỳ không thể giải quyết mọi vụ xung đột, nhưng có một nghĩa vụ đạo đức để ủng hộ cho những người đối mặt với sự tàn ác và bạo lực. Về vấn đề Syria, năm ngoái ông đã đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự để đáp lại việc Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng rốt cuộc ông đã theo đuổi một giải pháp thông qua thương lượng. Giải pháp này đang được thực thi để loại bỏ và tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria. Khi phát biểu tại Viện Bảo tàng Holocaust ở Washington năm 2012, Tổng thống Obama nói rằng nước Mỹ không thể can thiệp bằng quân sự để đáp lại tất cả mọi sự bất công, nhưng có thể sử dụng các công cụ ngoại giao, kinh tế và những phương tiện khác để góp phần cứu vớt sinh mạng.
It's a bitter truth. Too often the world has failed to prevent the killing of innocents.
Có một sự thật phũ phàng là thế giới thường không ngăn chặn được những vụ giết hại người vô tội trên quy mô lớn. Và chúng ta bị cắn rứt vì những hành vi tàn ác mà chúng ta đã không ngăn chặn và những sinh mạng mà chúng ta đã không cứu vớt.
Khi được hỏi về lời chỉ trích của thượng nghị sĩ McCain, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney đã trả lời như sau.
Tôi không biết một cách chính xác điều gì mà ông ấy đang cổ suý. Có phải ông ấy đang cổ suý cho một cuộc tiến quân của Mỹ vào Syria? Tôi không biết. Có phải ông ấy đang cổ suý cho một chiến dịch dội bom? Tổng thống đã nói rõ quan điểm của ông về những vấn đề này. Như ông đã nói rõ trong ngày hôm qua, là trong cương vị tổng thống, ông không loại bỏ một sự lựa chọn nào như một nguyên tắc chung. Nhưng quan điểm của ông là đường hướng hành động mà chúng ta đang theo đuổi trong vấn đề Syria là đường hướng đúng đắn.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Ba, ông Obama mô tả tình hình ở Syria là khủng khiếp, nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ không nhận thấy một giải pháp quân sự cho vấn đề này. Syria và ảnh hưởng của cuộc nội chiến ở nước này là đề tài của cuộc thảo luận ngày hôm qua tại Washington, giữa Phó Tổng thống Joe Biden và Quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordan. Tổng thống Obama sẽ tiếp kiến nhà lãnh đạo Jordan tại nông trại Mirage ở California vào ngày mai. Syria cũng chắc chắn là đề tài mà ông Obama sẽ thảo luận khi ông tiếp kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 3 tháng 3.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet. Xin quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác của VOA như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại mà quý vị ở Canada và Mỹ có thể gọi để nghe chương trình của VOA là 213-493-0225. Sau đây, mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam im tiếng trước ngày đánh dấu chiến tranh biên giới. Nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam những ngày qua đã sử dụng hình ảnh hoa sim tím để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979. Trong khi đó, gần tới ngày 17 tháng 2, báo chí trong nước hầu như không đề cập gì tới cuộc chiến gây thương vong lớn giữa hai nước láng giềng, từng được coi là có mối quan hệ môi hở răng lạnh. Lãnh đạo một tờ báo ở Việt Nam nói với VOA Việt ngữ, với điều kiện không nêu danh tính, rằng cơ quan ông đã nhận được một chỉ thị mật từ Ban Tuyên giáo Trung ương liên quan tới việc đưa tin về cuộc chiến biên giới Việt-Trung. Nhà báo này nói rằng nhiều cơ quan báo chí lớn ở Việt Nam đã chuẩn bị sẵn các bài viết về sự kiện xảy ra năm 1979, nhưng hiện đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi được hỏi về sự dè dặt này, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc nói rằng Hà Nội không muốn thu hút sự chú ý tới một thực tế là Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam trong cuộc chiến hơn 35 năm trước vì không muốn nó làm tổn hại quan hệ song phương.
Tinh thần dân tộc là một con dao hai lưỡi, nó có thể thúc đẩy đoàn kết dân tộc nhưng đồng thời cũng có thể được sử dụng để chống lại Trung Quốc, một kẻ thù từng xâm lược và tấn công Việt Nam. Chính vì thế cả hai nước muốn bỏ qua giai đoạn này trong lịch sử và không giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chuyên gia người Úc hiện đang có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị trả lời một kênh truyền hình dành cho giới trẻ về cuộc chiến. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng bản thân ông khá ngạc nhiên về lời mời xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia để nói về sự kiện xảy ra năm 1979. Theo nhà nghiên cứu này, ông đã biết được các thông tin về việc Bắc Kinh không muốn các cuộc kỷ niệm sự kiện đẫm máu trên biên giới biến thành một cuộc công kích chống Trung Quốc.
China and Vietnam normalized relations after 10 years and they moved beyond it. 2 years ago they
Trung Quốc và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ 10 năm sau cuộc chiến biên giới và mối bang giao này đã tiến xa. 2 năm trước, họ còn đạt một thỏa thuận định hướng dư luận để không làm Biển Đông và các vấn đề khác gợi lại giai đoạn sóng gió trước đây. Việt Nam lo ngại việc kỷ niệm cuộc chiến biên giới có thể biến thành một cuộc công kích chống Trung Quốc cũng như sự công kích rằng chính phủ Việt Nam đã không làm đủ để tưởng nhớ những sự hy sinh trong cuộc chiến.
Ông Thayer còn nói thêm rằng Trung Quốc không bao giờ ngần ngại phàn nàn với phía Việt Nam mỗi khi có sự kiện có thể được sử dụng để khơi gợi tinh thần chống Bắc Kinh. Vài ngày trước đây, phiên bản điện tử của tờ Petro Times đã cho đăng tải bài viết với tựa đề Biên niên sự kiện chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, trong đó có dẫn lời của ông Đặng Tiểu Bình, nói dạy cho Việt Nam một bài học. Tuy nhiên, cho tới tối ngày 12 tháng 2, bài viết này đã bị gỡ bỏ, theo như thông báo hiển thị khi click vào bài báo. Tờ báo thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không giải thích lý do. Một năm trước, nhiều tờ báo lớn ở trong nước cũng đã có một loạt bài đánh dấu xảy ra chiến tranh biên giới Việt-Trung. Mới đây, khi phát biểu tại một trung tâm nghiên cứu chính sách có uy tín ở thủ đô Washington DC của Mỹ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Cường nói rằng Hà Nội muốn có mối bang giao tốt đẹp với nước láng giềng lớn của Việt Nam. Ông cũng đề cập tới việc năm ngoái, giới lãnh đạo hai nước lần đầu tiên sử dụng đường dây nóng Việt-Trung sau nhiều năm thiết lập, dẫn tới các đồn đoán cho rằng phía Bắc Kinh đã nhân dịp đó nhắc nhở Hà Nội về các vấn đề gây trở ngại cho quan hệ giữa hai nước. Ông Cường cũng nói về mối quan hệ đối tác toàn diện với Trung Quốc, nhưng cũng công khai thừa nhận hai bên vẫn còn những bất đồng.
We have now have the strategic comprehensive strategic partnership with China. China is number one trading partner of Vietnam.
Tôi cũng phải nói rằng, chúng tôi vẫn có quan điểm hết sức khác nhau về các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Chúng tôi đã thể hiện mối quan ngại của chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần lặp lại quan ngại của chúng tôi về các động thái gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, như lệnh cấm đánh bắt cá chẳng hạn.
Tháng trước, một cuộc xuống đường của người dân để tưởng nhớ một sự kiện đẫm máu ở quần đảo Hoàng Sa xảy ra 40 năm trước giữa hai quốc gia đã bị chính quyền địa phương giải tán. Tin cho hay, một số nhà hoạt động ở trong nước cũng đang tính tới việc tổ chức kỷ niệm chiến tranh biên giới.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, tiếp tục phần thời sự của đài VOA. Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ đã gặp thủ lãnh đối lập Ấn, ông Narendra Modi, chấm dứt hành động tẩy chay kéo dài một thập niên đối với nhân vật đang là ứng viên có triển vọng nhất để trở thành vị thủ tướng kế tiếp của Ấn Độ. Từ New Delhi, thông tin viên Anjana Pasricha của đài chúng tôi tường thuật rằng lãnh tụ của phe quốc gia Ấn giáo đã bị bác đơn xin chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ hồi năm 2005 về vai trò của ông trong các vụ bạo động phe phái đã hoành hành tại bang Gujarat vào năm 2002. Mời quý vị theo dõi chi tiết.
Các hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ Nancy Powell và lãnh tụ đảng Bharatiya Janata Narendra Modi thân mật bắt tay nhau trước khi ngồi xuống đàm đạo hôm thứ Năm tại Gandhinagar, thủ phủ tiểu bang Gujarat, là tiểu bang đang do lãnh tụ đối lập Ấn Độ này lãnh đạo. Giới phân tích chính trị nói rằng sở dĩ có cái bắt tay đó là bởi vì ông Modi có khả năng trở thành người lãnh đạo chính phủ kế tiếp của Ấn Độ. Ông là ứng cử viên thủ tướng của đảng đối lập BJP, trong khi các cuộc thăm dò cho thấy đảng này có khả năng đánh bật đảng Quốc Đại ra khỏi vị thế cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào tháng 5 tới đây. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đã gạt lãnh tụ đảng BJP sang một bên vì những cáo buộc cho rằng ông đã không hành động đủ để ngăn chặn những vụ bạo loạn lan tràn tại Gujarat hồi năm 2002, gây tử vong cho gần 1.000 người, đa số là tín đồ Hồi giáo. Ông Modi bác bỏ những lời cáo buộc đó. Tòa án tối cao không tìm ra đủ chứng cớ để truy tố ông. Trong bối cảnh uy tín của ông Modi nổi lên trên chính trường Ấn Độ trong năm qua, một số nước, kể cả Liên hiệp châu Âu và Australia, đã hàn gắn các quan hệ với ông. Cựu đại sứ Ấn Độ tại Hoa Kỳ, ông Lalai Mansingh, nói có phần chắc Hoa Kỳ cũng sẽ làm điều đó.
Sẽ là một việc hết sức bối rối cho người Mỹ nếu họ không công nhận một vị lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ. Chúng ta không nói tới chuyện liệu ông Modi có được bầu hay không, nhưng sự thể này sẽ dẫn tới một tình huống bất thường mà tôi tin là người Mỹ muốn tránh xảy ra.
Hoa Kỳ thu hồi chiếu khán nhập cảnh của ông Modi dựa trên một luật lệ của Mỹ nghiêm cấm một số giới chức nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ nếu họ bị quy trách về những vụ vi phạm nghiêm trọng đối với quyền tự do tôn giáo. Vấn đề hóc búa liên quan tới visa nhập cảnh của ông Modi dường như không được mang ra thảo luận. Tuy nhiên, giới phân tích chính trị nói rằng cuộc gặp gỡ giữa ông và đại sứ Mỹ là dấu hiệu cho thấy Washington sẵn sàng cấp visa cho ông Modi. Đại sứ quán Hoa Kỳ không bình luận gì về việc này, mà chỉ mô tả cuộc gặp gỡ này nằm trong khuôn khổ chính sách của Hoa Kỳ là tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cấp cao của các chính đảng chủ yếu của Ấn Độ trước cuộc bầu cử sắp tới. Đại sứ quán Mỹ nói, đại sứ Nancy Powell tiếp tục nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác Mỹ-Ấn là một mối quan hệ quan trọng và có tính chiến lược. Giới phân tích nói vụ Hoa Kỳ tẩy chay ông Modi trong thời gian dài có phần chắc sẽ không phương hại tới các quan hệ giữa hai nước nếu đảng BJP lên nắm quyền. Ông Lalai Mansingh chỉ ra rằng ông Modi có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của rất nhiều người xuất thân từ tiểu bang Gujarat và hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Và cộng đồng này muốn thấy một mối quan hệ vững chắc giữa hai nước.
The BJP of all parties has a pretty
Trong tất cả các chính đảng thì đảng BJP là đảng có một hệ thống khá mạnh ở nước ngoài, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Tại đây có một cộng đồng Gujarat đông đảo và năng động. Tôi đoán là đa số trong cộng đồng là những người ủng hộ của đảng BJP, cho nên tôi tin rằng các mối quan hệ song phương sẽ không bị tác động.
Trong suốt chiến dịch vận động bầu cử của ông Modi đã thu hút những đám đông lớn. Ông đã tìm cách thể hiện hình ảnh của một nhà lãnh đạo kiên cường có thể giúp đẩy mạnh nền kinh tế Ấn Độ, đồng thời có khả năng cai trị tốt một quốc gia đã quá chán ngán với những vụ tai tiếng tham nhũng, đã phương hại tới uy tín của chính quyền do đảng Quốc Đại lãnh đạo.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, các nhà nghiên cứu và các công đoàn mới đây đã lên tiếng cảnh báo là việc công ty Toyota quyết định ngưng sản xuất xe hơi ở Australia có thể làm cho một số khu vực của nước này rơi vào suy thoái. Hồi đầu tuần này, công ty xe hơi nổi tiếng của Nhật cho biết là họ sẽ đóng dây chuyền sản xuất ở Australia vào cuối năm 2017. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường thuật sau đây.
Năm vừa qua là một năm làm ăn thất bát đối với công nghiệp xe hơi Australia có thời rất phát đạt. Hồi tháng 5 năm ngoái, công ty Ford cho biết họ sẽ ngừng các hoạt động sản xuất ở Australia. Và đến tháng 12, công ty General Motors cũng loan báo là họ sẽ đóng cửa công xưởng. Bây giờ thì tới lượt công ty Toyota loan báo quyết định đóng cửa các nhà máy của họ ở Australia. Họ nói rằng quyết định ngừng các hoạt động sản xuất ở tiểu bang Victoria là một quyết định đau lòng. Các viên giám đốc cao cấp nói rằng chi phí lao động cao và trì tệ của Australia tăng giá, làm cho xe hơi Toyota bán ra nước ngoài trở nên đắt đỏ hơn. Chính phủ Australia không muốn cung cấp những chương trình trợ cấp cho các nhà sản xuất xe hơi để bù vào giá thành cao. Hơn 2.000 công nhân của Toyota sẽ mất việc làm. Nhưng các công đoàn nói rằng sự ra đi của công ty xe hơi khổng lồ của Nhật này có thể làm cho Australia mất đi 50.000 công ăn việc làm, khiến cho nền kinh tế mất đi 19 tỷ đô la và có thể làm cho hai tiểu bang Victoria và Nam Úc rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế. Những diễn tiến này đánh dấu một sự xoay chiều đầy kịch tính đối với một công nghiệp từng sản xuất khoảng 200.000 chiếc xe hơi mỗi năm và chi tiêu hơn 540 triệu đô la mỗi năm cho hoạt động nghiên cứu phát triển. Giáo sư John Spare, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lao động, Sáng tạo và Xã hội Australia của Đại học Adelaide nói rằng các nhà sản xuất xe hơi đã nhận thấy là họ không thể tiếp tục hoạt động ở Australia nữa.
Bây giờ chúng tôi có một trong những thị trường xe hơi cạnh tranh nhất thế giới và ít nhất 60 kiểu xe khác nhau ở đây. Ngoài ra chúng tôi phải đối mặt với tình trạng nhu cầu sụt giảm trên trường quốc tế vì hậu quả của vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự gia tăng của hoạt động sản xuất giá rẻ ở Ấn Độ, Thái Lan và Trung Quốc. Và gần đây hơn, chúng tôi còn có yếu tố không chắc chắn về mức độ trợ giúp của chính phủ mà chính phủ mới sẵn lòng cung cấp cho kỹ nghệ xe hơi. Và yếu tố đó làm nghiêm trọng thêm cho vấn đề mà chúng tôi đang phải đối phó.
Sự sụp đổ của công nghiệp xe hơi Australia đã chính ngự phiên họp đầu tiên trong năm nay của Quốc hội. Các đối thủ chính trị của Thủ tướng Tony Abbott tố cáo nhà lãnh đạo thuộc phe bảo thủ này không làm đủ để thuyết phục Toyota đừng đóng cửa các công xưởng ở nước này. Tuy nhiên, ông Abbott nói rằng ông chỉ mới lên nắm quyền được 5 tháng, cho nên ông không chịu trách nhiệm đối với sự sụp đổ của một công nghiệp đã bắt đầu xuống dốc từ nhiều năm qua. Khu vực xe hơi của Australia trước đây đã nhận được sự hỗ trợ lên tới hàng tỷ đô la từ chính phủ. Nhưng một ủy ban quốc gia về sức sản xuất hồi gần đây đề nghị ngừng hỗ trợ tài chính và nói rằng các công ty xe hơi cần phải tìm cách để giảm bớt giá thành sản xuất.
Quý thính giả, nhóm thanh chiến Hồi giáo Ansar Beit al-Mahdi đã làm tăng những quan tâm về vấn đề an ninh tại Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi của nước này bị lật đổ hồi năm ngoái. Nhưng một số người tin rằng bằng cách đánh đồng tổ chức huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi với các phần tử chủ chiến đặt căn cứ tại vùng Sinai, chính phủ Ai Cập có nguy cơ kích động thêm các phần tử khủng bố thay vì kiềm chế được họ. Thông tin viên Elizabeth Arrott của đài chúng tôi tường trình từ Cairo.
Chính phủ Ai Cập đã tuyên bố chiến tranh chống khủng bố và theo bất cứ định nghĩa nào, các phần tử khủng bố quả thật là có hiện diện tại nước này. Ansarbit al-Madis, tức tổ chức của những người ủng hộ Jerusalem, là một trong nhiều nhóm thanh chiến có căn cứ hoạt động tại bán đảo Sinai, một khu vực vô luật lệ của Ai Cập. Tuyên bố rằng nguồn cảm hứng của họ đến từ Al-Qaeda, nhóm này đã phóng nhiều phi đạn vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, những mục tiêu mà họ thường tấn công nhất nằm ngay trong nội địa. Từ một cuộc tấn công thất bại nhắm vào những tuyến hàng hải trên kênh đảo Suez cho tới vụ bắn hạ một chiếc trực thăng quân sự ở vùng Sinai, việc nhóm Ansarbit al-Madis sử dụng nhiều vũ khí hiện đại đã khiến nhiều người lo sợ. Và tương tự, những vụ xâm nhập của nhóm thanh chiến al-Madis tiến sâu hơn vào các khu vực ở trung tâm Ai Cập cũng gây nhiều lo lắng, chẳng hạn như vụ đánh bom gây tử vong tại một trạm cảnh sát ở Mansoura hồi tháng 12 năm ngoái và một loạt vụ đánh bom tại thủ đô của Ai Cập hồi tháng trước. Tất cả các vụ tấn công đó đã khiến cho nhóm Ansarbit al-Madis, gọi tắt là ABM, được miêu tả là nhóm khủng bố bất mãn nhất trên thế giới, bởi vì lần nào cũng vậy, sau khi nhóm này lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, là chính phủ Ai Cập lại quy lỗi cho tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Chính quyền Ai Cập đã xếp hạng tổ chức huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố sau vụ đánh bom ở Mansoura, mặc dù chính phủ không đưa ra đủ bằng chứng để xác quyết sự can dự của tổ chức huynh đệ Hồi giáo trong vụ tấn công mà ABM đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Một số người chỉ ra những hành động của Tổng thống Ai Cập bị lật đổ, ông Mohamed Morsi, từng xuất thân từ tổ chức huynh đệ Hồi giáo trong năm ông nắm quyền tại Ai Cập. Ông Sameh Sif Ayaza, một nhà phân tích về an ninh, nói rằng lệnh ân xá do ông Morsi ban hành phóng thích các phần tử khủng bố bị cầm tù và cho phép những phần tử khủng bố khác nhập cảnh Ai Cập trong thời gian làm Tổng thống Ai Cập cùng với sự kiện nhóm thanh chiến ABM leo thang các cuộc tấn công là những lỗi có thể bị quy cho ông Morsi.
He allowed them to come and to stay in Sinai. Why? Because they convinced him that there would be the
ông Morsi cho phép các phần tử khủng bố ấy đến và ở lại Sinai. Tại sao vậy? Bởi vì họ đã thuyết phục ông rằng họ có thể là tuyến phòng thủ thứ nhì của ông nếu bất cứ điều gì không hay xảy ra cho ông hay cho tổ chức huynh đệ Hồi giáo.
Tuy nhiên, bất cứ liên hệ nào giữa hai bên vẫn còn mờ ám và vụ bắt giữ các sinh viên, ký giả và những người khác tham gia biểu tình về tội khủng bố chỉ làm cho tình hình trở nên mờ ám hơn nữa. Nhà hoạt động chính trị Wael Khali nói rằng con đường mà chính phủ Ai Cập đang theo đuổi đã cho phép các phần tử khủng bố tiếp tục tự do hoạt động, trong khi cùng lúc có nguy cơ tạo ra thêm nhiều phần tử khủng bố khác. Ông Khali nhận định.
Nếu câu trả lời duy nhất của quý vị là nổ súng vào các cuộc biểu tình và bắt giữ người bừa bãi, thì trên thực tế, quý vị đang ra tay tuyển mộ khủng bố cho họ, bất kể quý vị thích hay không thích điều đó.
Trong khi tin tức từng thuật rằng lại có thêm nhiều chiến binh nước ngoài kéo tới Sinai mỗi ngày, chính phủ Ai Cập như Syria trước đó có thể nghiệm ra rằng họ cần có càng nhiều người ngả về phe họ, càng tốt. Quý vị, hơn 300.000 người ở vùng đông nam nước Mỹ bị mất điện sau khi một cơn bão mùa đông bất thường làm cho vùng này bị tuyết và băng bao phủ ngày hôm qua trong lúc di chuyển về hướng đông bắc. Tại hai tiểu bang North và South Carolina, cơn bão làm cho đường xá không thể lưu thông được, khiến nhiều người lái xe phải bỏ xe ở dọc đường. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng, tới sáng thứ năm, hai tiểu bang này sẽ nhận được một lượng tuyết và băng hơn 20 cm. Hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ, làm cho hàng vạn hành khách mắc kẹt ở các phi trường. Theo dữ liệu, cơn bão sẽ trút xuống vùng thủ đô Washington hơn 30 cm tuyết trong ngày hôm nay. Chính phủ liên bang đóng cửa cùng với mấy mươi chính quyền địa phương và các học khu. Cơn bão đã gây ra cái chết của mười mấy người trong vùng đông nam, trong đó có 3 người thiệt mạng khi một chiếc xe cứu thương bị lật ở tiểu bang Texas vì đường đóng băng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã bắt đầu chuyến đi thăm đồng châu Á, nơi ông dự trù thúc đẩy Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân và yêu cầu Trung Quốc giảm bớt những căng thẳng trong vùng. Chuyến đi của Ngoại trưởng Kerry lần này là chuyến đi châu Á lần thứ 5 của ông kể từ khi trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ vào năm ngoái. Chuyến đi này bao gồm chặng dừng chân tại Nam Triều Tiên vào ngày hôm nay, Trung Quốc vào ngày mai và Indonesia vào ngày thứ Bảy. Washington chỉ trích điều mà họ xem là những mưu toan của Trung Quốc nhằm chiếm quyền kiểm soát những khu vực có tranh chấp tại Biển Đông và Biển Nam Trung Hoa. Trước khi ông Kerry đến Seoul, một viên chức Hoa Kỳ nói rằng những hành động gây xáo trộn và bất ổn của Trung Quốc là cực kỳ thiếu khôn ngoan. Viên chức này cảnh báo Bắc Kinh không nên làm việc gì để phá vỡ hiện trạng. Chính quyền Obama tuần trước kêu gọi Trung Quốc làm rõ hay chỉnh sửa lại yêu sách chủ quyền rộng lớn trên biển và gợi ý rằng những yêu sách đó có thể không phù hợp với luật quốc tế. Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ khuyến khích Bắc Kinh tăng thêm áp lực đối với đồng minh Bắc Triều Tiên để hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Viên chức Hoa Kỳ này nói thêm, ông Kerry muốn Bắc Triều Tiên tái tham gia cuộc đàm phán sáu bên đang bị ngừng trệ, nhưng đề nghị miền Bắc có những bước thuyết phục để làm như vậy. Bắc Triều Tiên cũng sẽ là trọng tâm chính của ông Kerry trong chuyến dừng chân tại Seoul. Trong tuần này, Nam Triều Tiên có những cuộc thảo luận cấp cao nhất với Bình Nhưỡng trong vòng 7 năm. Tại Indonesia, chặng dừng chân cuối cùng của ông Kerry, biến đổi khí hậu sẽ là mối quan tâm chính. Ông sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng về biến đổi khí hậu tại quốc gia quần đảo này, là nơi mà các nhà phân tích cho rằng đặc biệt chịu nhiều ảnh hưởng của nạn biến đổi khí hậu. Cũng liên quan tới phân tì Hoa Kỳ, lãnh tụ phe Dân Chủ Hạ viện Mỹ nói rằng Tòa Bạch Ốc chắc chắn sẽ không có được quyền thương thuyết nhanh để thương lượng các hiệp định mậu dịch quy mô lớn. Phát biểu ngày hôm qua của bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số Hạ viện, có nghĩa là cả hai nhân vật lãnh đạo của phe Dân Chủ ở Lưỡng viện Quốc hội bày tỏ sự chống đối với dự luật dành cho Tổng thống nhiều quyền hạn hơn để xúc tiến thương mại. Nếu dự luật không được Quốc hội thông qua, Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa. Chính phủ Obama hy vọng có được sự chấp thuận của Quốc hội để có thể điều đình mà không phải cung cấp mọi chi tiết cho Quốc hội để xin phê chuẩn. Họ nói rằng điều đó giúp cho các nước trình bày đề nghị tốt nhất của họ tại bản thương thuyết. Phe Cộng hòa nói chung thường có lập trường ủng hộ các hiệp định thương mại tự do. Họ nói rằng việc dỡ bỏ rào cản mậu dịch toàn cầu giúp cho nền kinh tế phát triển và mở cửa các thị trường trên thế giới. Đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama thường có thái độ ngần ngại hơn về các thỏa thuận đa quốc. Họ nói rằng những thỏa thuận đó có lợi cho các công ty lớn, không có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và làm cho công việc của Mỹ bị đưa sang các nước khác. Và tại Pakistan, một vụ tấn công bằng bom tại Karachi, Pakistan làm ít nhất 11 cảnh sát viên thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cảnh sát tại thành phố cảng miền nam Pakistan ngày hôm nay nói các cảnh sát viên đang lên xe buýt thì bị một chiếc xe chở đầy chất nổ tông vào. Các giới chức cho biết có nhiều người bị thương nặng.
Quý vị vừa rồi là Hồng Hoa với bản tin thế giới chi tiết của đài VOA. Đến đây mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Where were you when the world stopped turning on that September day? You in the yard with your wife and children were working on some stage in L.A. Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor, or did you just sit down and cry? Did you weep for the children lost their dear loved ones, pray for the ones who don't know? Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sob for the ones left below? Did you burst out with pride for the red, white, and blue and the heroes who died just doing what they do? Did you look up to heaven for some kind of answer and look at yourself and what really matters? I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us, and the greatest is love. Where were you when the world stopped turning? Tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị theo dõi mục khoa học và đời sống do Hoàn Châu phụ trách. Thưa quý vị, viễn vọng kính Giant Magellan có thể cho phép tìm hiểu về nguồn gốc của vũ trụ. viễn vọng kính lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử, đang trong giai đoạn được xây dựng tại trường Đại học Arizona. Theo tường thuật của thông tin viên Rosan Skirbo của đài chúng tôi, thì khi viễn vọng kính Giant Magellan hoàn tất vào năm 2020, viễn vọng kính này sẽ cho phép các nhà thiên văn tìm hiểu về nguồn gốc của vũ trụ. Hoàn Châu có thêm chi tiết.
Ông Patrick McCarthy tới dự hội nghị thường niên của Hội Thiên văn Hoa Kỳ ở Washington để quảng bá dự án viễn vọng kính Giant Magellan mà ông lãnh đạo.
So ours is a 25-meter diameter telescope.
Viễn vọng kính của chúng tôi có đường kính 25 mét và bao gồm 7 tấm gương phối hợp hoạt động để tạo thành một viễn vọng kính duy nhất. Mỗi tấm gương đó có đường kính 8,4 mét.
Mặc dù vậy, Magellan có căn cứ trên mặt đất và thâu thập ánh sáng được lọc qua khí quyển, nó sẽ cung cấp những hình ảnh có độ phân giải cao nhất chưa bao giờ được thấy để khám phá không gian sâu thẳm. Ông McCarthy nói rằng viễn vọng kính này được thiết kế để thăm dò bầu trời, hầu tìm lời giải đáp cho những câu hỏi căn bản.
Chúng ta muốn biết tầm vóc và cấu trúc toàn thể của vũ trụ. Vũ trụ bao gồm những gì? Đâu là nơi ở của chúng ta trong vũ trụ? Có những hành tinh khác trong vũ trụ có đời sống hay không? Và toàn bộ số phận và tiến hóa của vũ trụ là gì? Như vậy, chúng ta muốn biết ta ở đâu và có ai khác ở với chúng ta trong vũ trụ hay không?
Khả năng thâu thập ánh sáng cực lớn của Magellan sẽ cho phép viễn vọng kính này dõi theo tuyến đường vũ trụ tiến hóa của chúng ta, từ khí và những hạt nguyên tố tới thế giới phong phú các thiên hà, các sao và các hành tinh chúng ta thấy ngày hôm nay.
Và một khi chúng ta nhìn thấy chúng, rồi có thể bắt đầu xem xét tới các khí quyển của chúng để xem có dấu hiệu nào về đời sống, hay ít nhất những chỉ dấu sinh học như nước, oxy hoặc có lẽ chlorophyll. Và rồi trên một tầm cỡ rất lớn, chúng ta có thể đo lường lịch sử mở rộng của vũ trụ và tìm cách hiểu sự tiến hóa kỳ diệu này và hỏi số phận của vũ trụ sẽ như thế nào sau 1 tỷ năm nữa.
Một tấm gương là sản phẩm của kỹ thuật cắt và chế biến độc đáo. Trước hết, một khuôn đúc được chế tạo để có thể thích nghi và chứa đựng khoảng 20 tấn kính được nghiền nát.
Ta đổ kính vào đó, ta nung kính trong một lò đầy sợi đèn. Ta nung nóng kính tới khoảng 2.000 độ. Và khi kính bắt đầu chảy, ta quay lò nung. Ta quay lò cho tới lúc kính chảy lỏng. Số kính này được giữ dưới dạng tự nhiên của một tấm gương hình parabol.
Sau 2 ngày quay, tấm gương được để cho nguội lại mỗi ngày 1 độ trong 4 tháng để tránh những căng thẳng có thể gây ra các vết nứt.
Then, after those 4 months, we open the top and see what we've got.
Rồi sau 4 tháng đó, chúng tôi mở nắp phía trên để xem kết quả ra sao, và chúng tôi đã làm như vậy trên tấm gương thứ 3 và nó rất đẹp.
Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để đánh bóng tấm gương thật kỹ, đúng mức với những dụng cụ mỗi ngày một tinh vi hơn. Dự án trị giá 1 tỷ đô la này là viễn vọng kính lớn nhất do tư nhân lãnh đạo, được chế tạo đầu tiên trong lịch sử, một sự hợp tác toàn cầu giữa các học giả và các định chế khoa học.
It's 10 years of problem solving challenges.
Đây là 10 năm giải quyết những vấn đề khó khăn, suy nghĩ thận trọng, để chế tạo một thứ chưa bao giờ được thực hiện trước đó. Đó là lý do tại sao cần phải có một đoàn người đông đảo, những người rất có tài, nhiều suy nghĩ và nhiều kế hoạch.
Viễn vọng kính Giant Magellan sẽ bắt đầu hoạt động trên một đỉnh núi tại Chile vào năm 2020 với 4 trong số 7 tấm gương căn bản. Khi giai đoạn chót hoàn tất, viễn vọng kính này sẽ có độ phân giải gấp 10 lần viễn vọng kính Hubble trên không gian. Ông McCarthy thừa nhận rằng có lẽ ông sẽ không còn sống để được hưởng những lợi ích của nó.
Những dự án này là loại dự án thực hiện cả đời người hay gần như vậy. Nên những người làm công việc đó như tôi hiểu rằng thế hệ kế tiếp sẽ là người sử dụng. Họ sẽ là những người thực hiện việc khám phá.
Ông nói thêm rằng, những khám phá mà chúng ta thậm chí còn chưa thể hình dung ra. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Hoàng Long trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác của chúng tôi như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi nếu quý vị gọi điện thoại số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại để quý vị thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi là 213-493-0225. Đến đây mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. she made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân, inventory là kiểm kê và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em baby doll này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ, không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra một kỷ nguyên phát triển dân chủ chưa từng có từ trước tới nay và kèm theo đó là một xã hội dân sự. Nhưng trong những năm gần đây, phát triển dân chủ đã khựng lại. Và theo đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power, thì phản ứng chống lại xã hội dân sự đã trở nên dữ dội. Trong 5 năm vừa qua, hàng chục quốc gia đã ban hành những đạo luật mới hay những quy định nhằm hạn chế hoạt động xã hội dân sự. Quốc hội Ukraine đã chấp thuận đạo luật hạn chế quyền tự do ngôn luận và lập hội, kiềm chế ngành truyền thông độc lập, mở rộng định nghĩa của tội phỉ báng và gây trở ngại cho các tổ chức phi chính phủ nhận được trợ giúp của nước ngoài. Bà Power nói, đáp lại những hạn chế này, ta cần phải củng cố các mạng lưới xã hội dân sự, khai triển các chính sách mới và thắng thế các kẻ thù của tự do. Về phần mình, Hoa Kỳ đã đưa việc yểm trợ cho xã hội dân sự vào dòng chính trong chính sách ngoại giao của mình. Mỗi ngày, các nhà ngoại giao Mỹ quảng bá hậu thuẫn của Hoa Kỳ dành cho quyền của dân chúng được tổ chức một cách hòa bình để thay đổi. Cuộc tranh đấu bảo vệ xã hội dân sự không được tiến hành để hỗ trợ cho một nguyên tắc trừu tượng. Đó là một cuộc tranh đấu tiến hành vì con người, nam cũng như nữ trên khắp thế giới. Những người như nhà hoạt động nhân quyền Belarus Aleš Bialyatsky, người đang thọ án tù nhiều năm vì những cáo buộc có tính cách vu khống, và nhà hoạt động Sonia Garo thuộc phong trào Ladies in White ủng hộ dân chủ theo đường lối ôn hòa ở Cuba, người đã bị bắt trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng năm 2012 và vẫn còn ở trong tù cùng với chồng là ông Ramon Munoz. Tại Iran, giới hữu trách đã bắt giam khoảng trên dưới 500 người bênh vực nhân quyền và nhiều người bị tra tấn, ngược đãi và vi phạm thủ tục tố tụng. Tại Trung Quốc, theo ước tính có khoảng 160 nhà hoạt động ôn hòa đã bị bắt trong năm ngoái. Những người bênh vực xã hội dân sự gặp khó khăn khác sống tại các quốc gia như Nigeria, Bahrain và Sudan. Tại Bắc Triều Tiên là một trường hợp cực đoan nhất, thì hoàn toàn không có xã hội dân sự. Hoa Kỳ vẫn cam kết ủng hộ và bảo vệ xã hội dân sự trên khắp thế giới và nêu tên các quốc gia tìm cách bóp nghẹt quyền tự do phát biểu trên mạng cũng như ngoài đời và hạn chế khả năng tổ chức và lập hội của xã hội dân sự.
Quý thính giả vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hồng Hoa tóm lược những tin đáng chú ý nhất tối nay.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã bắt đầu chuyến đi thăm châu Á, nơi ông dự trù thúc đẩy Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân và yêu cầu Trung Quốc giảm bớt những căng thẳng trong vùng. Chuyến đi của Ngoại trưởng Kerry lần này là chuyến đi châu Á lần thứ 5 của ông kể từ khi trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ vào năm ngoái. Chuyến đi này bao gồm chặng dừng chân tại Nam Triều Tiên vào ngày hôm nay, Trung Quốc vào ngày mai và Indonesia vào ngày thứ Bảy. Trong khi đó, hơn 300.000 người ở vùng đông nam nước Mỹ bị mất điện sau khi một cơn bão mùa đông bất thường làm cho vùng này bị tuyết và băng bao phủ ngày hôm qua trong lúc di chuyển về hướng đông bắc. Tại hai tiểu bang North và South Carolina, cơn bão làm cho đường xá không thể lưu thông được, khiến nhiều người lái xe phải bỏ xe ở dọc đường. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng, tới sáng thứ Năm, hai tiểu bang này sẽ nhận được một lượng tuyết và băng hơn 20cm. Hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ, làm cho hàng vạn hành khách mắc kẹt ở các phi trường. Hai công ty truyền thông cáp lớn nhất của Mỹ đang sát nhập. Comcast Corporation hôm nay cho biết công ty này trả 45 tỷ đô la để mua công ty Time Warner Cable. Thương vụ này sẽ sát nhập hai công ty chuyên cấp dịch vụ truyền hình và Internet cho 30 triệu khách hàng, chiếm khoảng 30% thị phần của thị trường thuê bao truyền hình ở Hoa Kỳ. Tầm cỡ của công ty mới sát nhập này có thể tạo sự khuynh đảo đối với các công ty truyền thông bởi vì Comcast vốn đã có sẵn mảng kinh doanh giải trí trong hệ thống truyền hình chính của Hoa Kỳ, đó là kênh NBC Universal. Một vụ tấn công tại Karachi ở Tây Bắc Pakistan giết chết ít nhất 12 cảnh sát viên và làm bị thương hơn 50 người. Các giới chức cho biết nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Trong một tuyên bố bằng email, một người phát ngôn của Taliban ở Pakistan nói phe này đã thực hiện vụ tấn công để trả đũa cho hơn 20 phần tử nổi dậy mới đây bị cảnh sát và dân quân kiểm lâm giết chết. Và cuối cùng, các vận động viên môn trượt tuyết kỹ năng hỗn hợp của Mỹ chiếm ưu thế ở bộ môn lần đầu tiên được đưa vào tranh tài ở Olympic có tên tiếng Anh là slopestyle, bao gồm các nội dung trượt tuyết kỹ năng hỗn hợp của các đường trượt hình nửa long máng, biểu diễn vượt chướng ngại vật và nhảy cao với các động tác biểu diễn nhào lộn trên không.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược do Hồng Hoa trình bày đã chấm dứt chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ VOA tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Để vượt tường lửa và VOA Tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com. vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin tạm biệt và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.